This is KBDT, Highland Park, Texas.
Quý khán giả vẫn đang nghe Radio Sài Gòn Dallas 1160 AM. Như thường mời quý vị cùng đến với chương trình Những Điều Cần Biết Về Thuế Vụ do cựu thanh tra Sở Thuế Đài Thi phụ trách chương trình đến cùng quý thính giả vào mỗi chiều thứ tư hàng tuần từ 3 giờ cho đến 3 giờ 25 trên ban tần 1160 AM. Và từ phòng vi âm, Như Tuyền gửi lời mến chào tới ngồi chị Đài Thi ạ.
Đài Thi xin chào Như Tuyền cũng như chào quý vị thính giả khắp mọi nơi.
Dạ. Trời nắng mà nghe giọng Thi dịu dàng cái thấy mát đi. Thi khỏe không? Hôm nay Thi khỏe không?
Như Tuyền. Hôm nay rất là khỏe, cảm ơn Như Tuyền.
Dạ.
Bữa nay Như Tuyền chọc Thi ha.
Này nói thiệt mà. Chị Thi ơi, hôm nay thì chương trình mình cũng có một số câu hỏi cho ngày hôm nay. À, chừng nào, để từng coi thử đây. Trong đây hôm nay thì có vài câu hỏi tưởng là ngắn nhưng mà khi đọc thì thấy lại thấy nó dài đó. À, chị Thi à, Thi đã sẵn sàng chưa?
Rồi, sẵn sàng rồi.
Như Tuyền mời quý thính giả cùng nghe chung nha, những câu hỏi trong chương trình đó thì biết đâu đó quý vị ở đâu đó cũng có nằm trong những trường hợp như thế này. Câu thứ nhất đó là tôi có mua một miếng đất trống đã lâu, bây giờ nếu bán thì sẽ lời khoảng 200.000 đô. Làm sao tôi có thể tránh trả thuế? Thưa chị.
Cái đề tài này mình cũng có thỉnh thoảng, trước đây mình cũng có những cái câu hỏi tương tự như vậy.
Yeah.
Thì nói chung là nhà mình ở thì mình được miễn, mình ở trên 2 năm thì mình được miễn thuế nếu mình lời, nếu mình độc thân thì lời 250.000 đô khỏi đóng thuế, còn vợ chồng thì lời 500.000 đô khỏi đóng thuế. Nhưng mà trường hợp này là miếng đất trống. Miếng đất trống thì mình không thể nào mình ở đó được, cho nên là chắc chắn là phải đóng thuế nếu mình lời. Có cách như vậy nếu mà muốn tránh khỏi phải đóng thuế trên số tiền lời đó đó. Cái thứ nhất á là tôi không biết là có thể thực hiện được hay không, nhưng mà nếu mình ở đó, chẳng hạn như mình kéo một cái mobile home tới, mình xây một cái building gì nhỏ xíu đó, nếu mình biến cái miếng đất đó thành cái chỗ mình ở, ở 2 năm đi thì mình bán thì không đóng thuế. Nhưng mà có những miếng đất đâu có hệ thống cống rác nước gì đâu, điện hay gì đâu, cho nên khó mà làm được chuyện này. Và cái thứ nhì đó là khi mình bán á, mình đừng có muốn cho đóng thuế nhẹ đi á, tại vì 200 ngàn mà vào cùng một lúc một năm á, thì cái tiền thuế nó sẽ rất là cao, là bởi vì thu nhập mình càng cao thì thuế càng nhiều. Nhưng mà nếu mình chia ra, chẳng hạn như là mình cho người ta trả góp thành 4 năm, 5 năm gì đó, thì mỗi năm đưa cho mình vài chục ngàn, thì như vậy cái số tiền thuế, cái tiền thu nhập mình ít đi, và mình đóng thuế cũng ít đi. Cái đó cách thứ nhì. Còn cách thứ ba nữa đó, thì Thi nghĩ là không biết có hợp với cái hoàn cảnh của người mà hỏi câu này hay không, là nếu mà mình mua đã lâu và mình cũng lớn tuổi rồi, không có cần tới số tiền đó, thì là nếu có con cháu thì là khi mình mất đi mình cho con cháu, thì như vậy con cháu nó không có, nó bán đi nó không có trả. Ví dụ như hồi đó mình mua miếng đất có 50.000 đô.
Yeah.
Bây giờ mình bán 250.000 thì mình lại 200.000.
Yeah.
Thì cái 200.000 đó mình phải đóng. Nhưng mà bây giờ nó trị giá 250.000 mà mình mất đi, mình cho con mình, thì con mình nó không có tính theo cái giá hồi xưa mình mua 50.000 nữa, mà nó tính theo cái giá trị bây giờ lúc mình mất. là trị giá 250 ngàn. Thì nó bán 250 ngàn thì đâu đóng thuế đồng nào đâu, tại đâu có lợi. Cho nên là như Tuyền hiểu thì nói không?
Dạ, dạ.
Cho nên những cái tài sản mà quý vị giữ lâu năm á, thị trường chứng khoán cũng vậy, hoặc là đất bất động sản cũng vậy, hoặc là cái gì mà có giá trị mà để càng lâu càng lên giá đó, mà mình không cần tiền á, thì mình
để dành đó
cho con cháu
rồi viết di chúc để dành. Nếu mà mình biết là mình sống cái khoảng đời già đủ rồi á, mình viết di chúc để dành.
Tại vì như tôi biết không, mình bán đi, mình lấy tiền đó mình không xài, tại vì nhiều khi mình lớn tuổi mình có tiền hưu bổng hay tiền gì đó mình không cần nhiều lắm. Rồi mình để dành đó mình cho con mình, trong khi mình phải đóng thuế một mớ rất là nhiều rồi mới cho con mình nó bị ít, nó được lãnh ít đi. Cho nên là nếu không cần tiền.
Có nhiều người thì nghĩ rằng là thôi tôi còn sống để tôi bán đi rồi tôi chia cho các con các cháu như thế nào đó trước khi tôi mất, để cho tôi toại nguyện, tôi khỏi mất công. Mình biết chắc chắn là như vậy, đứa này có phần này phần kia, nhưng mà theo như Thi nói thì khi bán như vậy mất một số tiền thuế thì cái quyền lợi của người được thừa hưởng nó ít đi. Thay vì vậy thì mình để di chúc lại, mình không cần cái số tiền đó thì sau đó con cái sẽ không bị đóng thuế.
Đúng rồi.
Nó cũng tương tự như căn nhà.
Nó đừng có giữ lâu nha, tại vì nó giữ, khi mà nó giữ lâu mà nó lên giá nữa thì đương nhiên phải đóng trên cái phần mà nó tăng lên, nó tăng giá nữa. Nhưng mà nói chung là cái ngày mình mất á, năm 2024-25 gì bao nhiêu năm thì cũng cần biết, cái ngày mình mất là cái ngày giá trị của cái miếng đất đó, nó sẽ, con mình nó sẽ tính từ cái ngày đó trở đi. Và thường thường mấy đứa con mà mình cho nó thừa hưởng tài sản là nó bán liền à, nó không có giữ lâu.
Em không biết chuyện này à nha.
Giữ làm trong ngành liền à. Nhưng mà có một cách nữa là khi mà, cái này là cũng hay lắm quý vị, khi mà mình không có thu nhập nhiều mà mình giữ khi nói là bất động sản hoặc là stock, tức là chứng khoán rồi này kia đó, mà mình giữ trên một năm, tức là trên một năm thì đối với sở thuế là lâu dài. Cái này không có liên quan tới nhà mình ở, phải ở 2 năm nha, tại vì cái này, cái miếng đất này không phải là ở được. Cho nên những cái gì mà mình giữ trên một năm thì đối với sở thuế cái đó là đầu tư lâu dài. Mà đầu tư lâu dài như vậy á, thì khi mà mình lời á, mình đóng thuế, nhưng mà nếu mà mình thu nhập mình thấp á, thì mình miễn thuế. Thu nhập cao mới phải đóng. Thì nói là ví dụ như năm 2023 mình lỡ mình bán cái gì đó rồi đó, đầu tư của mình á, thì là nếu thu nhập của mình á, trên 89 ngàn thì mình phải đóng cái thuế mà mình lời khi mình bán cái miếng đất hay cái chứng khoán đó ra. Còn bây giờ qua 2024 rồi, để cho quý vị giải tính, là quý vị phải thu nhập ở trên 94 ngàn thì mới phải đóng cái thuế tiền mà mình lời miếng đất đó. Cho nên cũng không đến nỗi nào mà phải đóng thuế nhiều lắm.
Cảm ơn chị Thi rất là nhiều. Bước qua một câu hỏi tiếp theo. Tôi có người bạn làm nghề thầu khoáng, không khai thuế 3 năm nay. Trước đây có khai thuế nhưng bị phải trả thêm và không có tiền trả, nên sở thuế siết tài sản và đóng bank account. Nay người đó không khai thuế nữa thì sở thuế không biết đâu mà đòi. Như vậy có sao không?
Như Tiền nhớ kỳ trước mình có nói cái chuyện có cái cô nào ở trên Facebook nói là không cần phải đóng thuế là mình tự nguyện, hơn là sở thuế mà đi dí mình là coi như là vi phạm hiến pháp của nước Mỹ đó. Cái trường hợp đó là nó bậy, không biết sao mà cổ nói dốc á, cho nó vui vậy, chứ không biết tại sao. Nhưng mà thật sự là sở thuế sẽ niêm phong, sẽ siết nhà băng mình, sẽ không có tha cho mình đâu. Và họ làm đúng luật, đúng hiến pháp, chứ không có gì sai hết. Thì cái trong cái trường hợp này á, là khi mình khai thuế, mình thiếu thuế thì mình phải đóng thuế, mình không đóng sở thuế sẽ viết thư cho mình rất nhiều lần, nhiều đến nỗi mà họ cho mình nhiều cơ hội lắm, cho đến khoảng suy nghĩ cả năm á, viết thư rồi cho mình 30 ngày, rồi cái thư sau cho thêm 30 ngày, có một loạt thư như vậy cả năm trời. Rồi họ mới bắt đầu họ đi lùng tài sản của mình để họ siết. Họ siết để mình trả cái tiền thuế đó chứ không gì hết đó. Nhưng mà nếu mà nói là tại vì khai thuế cho nên họ mới biết đường, họ đi theo, họ đòi mình. Còn nếu mà mình không khai thì họ biết đâu mà họ tìm. Thì cái đó không đúng. Mình không khai thì mấy năm đó đó, sở thuế trong hệ thống computer, hệ thống máy vi tính của họ đó, nó để đó. Nó để đó tại vì nó không biết là đòi bao nhiêu, nó không biết mình thiếu bao nhiêu. Tại vì cái hệ thống thuế của Mỹ là tự nguyện, mình tự khai thu nhập của mình và từ đó là mình biết mình thiếu bao nhiêu thì mình đóng thôi, cái đó tự nguyện là chỗ đó. Nhưng mình không tự nguyện nữa thì sở thuế sẽ tìm. Chỉ có cách là họ không tìm liền, họ chờ vài năm. Họ không biết tại sao mà mình im ru như vậy, trong khi mấy năm trước đó, mình có khai thuế. Có thể là mình không còn làm ăn nữa, mình không làm thầu khoán nữa, mình đâu có thu nhập nữa đâu. Mà cũng có thể mình có nhưng mà mình không khai. Để đó họ canh chừng á, có dịp đó, họ sẽ tìm mình đó, chứ không phải là không. Nhưng mà điều họ không có tìm mình liền là bởi vì họ đang dầm chừng. Khi nào mình tậu nhà, tậu cửa, mua xe rồi này kia, hoặc là mình lập gia đình, có vợ, có con, rồi mình mua cái này, mình trả cái nào, bắt đầu họ thấy những cái sinh hoạt tài chính của mình đó, là họ biết là mình có tiền để mình sống. Thì là bắt đầu họ sẽ gửi thư, họ nói là mấy năm qua không thấy khai thuế mà mình có thu nhập gì không, thì mình nên comply, tức là mình nên tuân theo mà luật thuế. Nhưng mà để lâu quá trốn luôn không được đâu. Chỉ có biết một người làm business, văn phòng phòng mạch á, tức là phòng bác sĩ á, thì họ không khai là bởi vì họ nghĩ sở thuế sẽ không biết. Nhưng mà nào là mình phải mướn nhân viên nè, nào mình phải trả cái này cái kia, nó sẽ lộ ra hết, không có thoát được đâu. Thì cái vấn đề chỉ là thời gian thôi. Cho nên là thì nghĩ cái câu hỏi này là mình không khai thuế thì sở thuế biết đường đâu mà mò, thì cho họ thời gian đi, rồi họ sẽ cho họ thêm một ít thời gian nữa thì họ sẽ kiếm ra mình. Hôm qua khi có chuyện này kể với Như Tuyền cũng như quý vị, đây là chuyện có thật. Ngày hôm qua một trong những cái người mà làm việc thuế chung với Thi là đồng nghiệp á, họ có một người khách hàng người Mỹ, người khách hàng là bác sĩ, họ thiếu thuế mấy năm rồi, họ không trả, bây giờ là thiếu trên 1 triệu, bây giờ cộng lại tiền thuế của mấy năm, tại vì bác sĩ họ làm tới mấy trăm ngàn đô một năm mà họ không đóng thuế, cho nên nó dồn lại nhiều lắm, dồn mấy năm rồi tiền phạt rồi tiền lời này kia, cho nên trên 1 triệu. Thì cái ông bạn của Thi ổng mới đang giúp cái người bác sĩ này bắt đầu khai thuế lại cho đúng, rồi bắt đầu xin sở thuế trả góp từ từ rồi. Chứ bây giờ thiếu trên 1 triệu là thấy choáng váng rồi, sở thuế bắt đầu ra niêm phong tài sản rồi này kia rồi đó. Thì mới phải khai rồi xin trả góp từ từ. Thì chứ gần xong rồi, nghĩa là còn có một vài chi tiết nữa là xong rồi. Thì hôm qua ổng tự tử. Ông tự tử. Có thể là ông tự tử vì cái số tiền thuế này quá lớn,
trầm cảm quá.
Mà cũng có thể tự tử là bởi vì ông có quá nhiều cái vấn đề khác trong gia đình mình không biết. Nhưng mà thì kể cho quý vị, đây không phải là một chuyện hiếm hoi xảy ra đâu. Trong cái nghề làm thuế của Thi á, Thi nghe kể rồi cũng như là biết rất nhiều người gặp phải những cái trường hợp này, họ cảm thấy cái đó là đường cùng rồi, là họ tự tử. Có một người nhân viên mà Thi biết, họ làm cho sở thuế, họ đi ra ngoài, cái chuyện này cũng 20 năm trước. Họ đi ra, đi khi mà gửi thư hoài mà không trả lời thì họ mới đi tới tận nhà mình, họ gõ cửa. Và họ giải thích là mình thiếu thuế như vậy, mình phải trả, nếu không trả họ sẽ tịch thu này. Mà họ giải thích với mình đàng hoàng. Thì khi mà cái ông đó, ổng nói chuyện với cái người mà thiếu thuế xong, ổng đi ra, Thì một tiếng đồng hồ sau á, thì cái cô mà cố xứ Huế á, cô ở apartment mà ở trên trên lầu cao đó như Tuyền.
Dạ.
Giống như là mình dãy chung cư mà ở trên lầu tầng thứ
dạ.
mười mấy á.
Ừ.
Cái cổ ra ngoài lan can á, cổ nhảy lầu xuống đầu tự đó luôn. Một tiếng đồng hồ sau.
Trong trường hợp đó thì sao chị?
Thì cổ chết rồi thì sợ thuế phải xóa thôi.
Nhưng mà nó có những cái vấn đề là gia đình có thể kiện sở thuế trở lại là đã force người ta
không.
Đi vào con đường đó hay không?
Không. Không, à. Không, không. Tại vì á, sở thuế đưa cho mình nhiều, cho mình rất nhiều thời gian, gửi mình rất nhiều thư mà mình né, mình không trả lời. Thì bây giờ họ nói là họ tới rồi, họ tịch thu này nọ. Cái chuyện đó là chuyện họ đã làm đúng luật, họ không có dựng lên mấy cái luật đó.
Chị mỗi lần
đúng
mà
thủ tục hết trơn.
Trong trường hợp này khi mà nhân viên sở thuế sở thuế gửi nhân viên ra như thế đó thì họ có qua một cái luật lệ, ví dụ như là phải qua tòa qua gì rồi có trắc tòa báo trước cho người ta biết rồi mới đến gõ cửa nhà hay không?
Không.
Ồ vậy hả chị?
Họ gửi thư bảo đảm trước.
À.
Họ gửi thư bảo đảm trước là họ sẽ bắt đầu tiến hành cái thủ tục này này nọ nọ, họ sẽ gửi một loạt thư như vậy. Thì trong một những cái thủ tục mà họ giữ thư bảo đảm là cái thư cuối cùng, là hồi đó tôi có nói là khi quý vị nhận được cái thư mà có cái số mà cái góc trên cùng phía bên phải đó là 504, cái thư nó là CP mình nói cơm phở đó, cơm phở 504, là quý vị phải vô cùng cẩn thận, bởi vì cái đó là cái lá thư cuối cùng sẽ tới gửi bảo đảm cho quý vị là họ bắt đầu tiến hành những cái chuyện mà niêm phong hoặc là xiết nhà băng. Lúc đó là họ không còn cảnh báo mình gì nữa đó. Chẳng hạn như nói ngày mai tôi chạy ra nhà băng tôi xiết ở nhà, có cần rút tiền thì cứ rút, không bao giờ họ cho biết nữa. Cái lá thư bảo đảm mà CP 504 là coi như lá thư cuối cùng, là bắt đầu họ tiến hành một loạt hết trơn á. Ví dụ mình có nhà ở thì họ mình nói cái lien tức là họ để cái thay đồ căn nhà đó, là họ để tên họ vào, cho nên mình bán không được, mình sang không được. Họ không bán nhà mình là bởi chưa bán là bởi vì mình đang ở, họ từ từ họ mới bán, họ sẽ đụng tới căn nhà đó sau. Đại khái á, rồi có một chuyện nữa thì muốn nói là cũng có một người bạn thì cũng làm trong nghề này, thì cũng có một khách hàng là luật sư nha quý vị. Hồi nãy thì kể là bác sĩ, đây là một cô bạn khác của thì là luật sư ở New York, cũng luật sư mà không phải chuyên về thuế, họ chuyên về cái gì đó thì họ đâu có biết gì về thuế đâu, nhưng mà khi mà họ có tiền họ xài rất là phung phí, Mỹ mà xài rất là phung phí, không đóng thuế, không trả thuế, tới chừng sợ thuế kiếm là cũng thiếu 1 triệu mấy, gần 2 triệu. Thì ổng cũng tính tự tử đó. Thì cô bạn thì nói là đây không phải là đường cùng, nên ngồi xuống, tiền thu nhập mỗi năm bao nhiêu, ngồi xuống tính ra. Bây giờ xin thợ bắt khai thuế đàng hoàng là xin thợ thuế cho mình trả góp. Thì trả góp một tháng là 6.400. Đối với luật sư 6.400 một tháng không có gì hết, không có nghĩa lý, ông làm nhiều tiền lắm. Nhưng mà tại vì ông để vài năm, ông để mấy năm, ông sợ quá, bây giờ ông mới thà ông chết thì xóa hết. Chứ còn mà 1 triệu mấy, 2 triệu làm sao ông trả được. Mà tới chừng tính ra có 6.000 mấy một tháng thì ông trả được. Cho nên ổng không có tự tử, chứ cái lần đó là cô bạn thì nói là ổng cũng xém tự tử rồi đó.
Wow.
Cho nên đó là mình nói quay lại là cái chuyện mà mình không có thiếu nhiều như vậy. Bình thường người Việt mình thiếu vài ngàn, vài chục ngàn. Nhưng mà làm gì làm, đừng có làm lơ sợ thuế nha quý vị. Họ có quyền lắm á. Họ làm đúng luật nhưng mà họ có quyền lắm á.
Nếu mà nợ đến cả triệu như vậy mà đối với một luật sư hay một bác sĩ mà tính ra một tháng mà trả 6.000 mấy đó chị, thì để mà trả pay off cái nợ cả gần 1 triệu á, người ta còn phải mất hơn 20 năm đó chị, đúng không?
Đúng rồi.
Cho nên họ nghĩ đến 20 năm như vậy mà cứ mỗi tháng đóng chừng đó, nhiều lúc họ cũng bị trầm cảm nặng nữa, đúng không?
Đúng rồi, nhưng mà có một cách này là như Tuyền, khi mà họ đến tuổi về hưu á, họ không định làm gì nữa đó, thì họ bắt đầu họ không còn gì nhiều á, thì là bắt đầu họ thấy mình đâu có tiền nữa đâu, thì bắt đầu mình xin theo cái chương trình mà xóa hoặc giảm đi.
Sẽ có những chương trình đó chị.
Thương lượng là bây giờ tôi không còn đi làm nữa, tôi không còn khả năng nữa, thì bây giờ hay là tôi bệnh rồi, thì bây giờ tôi có nhiêu đây nè, tôi có 100.000 nè, lấy 100.000 đi rồi xóa hết phần còn lại. Có nhiều cái chương trình sở thuế nó làm việc, nó làm với mình lắm, nhưng mà nó make sure. Họ make sure là mình không có xạo với họ, không có gạt. rồi mình không có tẩu tán tài sản đi, rồi xong rồi mình nói là ok bây giờ tôi nghèo quá rồi, bắt đầu họ biết hết trơn á, cho nên là họ sẽ đi lùng đi này đi kia, mình nó gạt họ. Nhưng mà như Nhiên từng nói là ví dụ như cái người, những người này mà họ đã lớn tuổi rồi, họ không có trả 20 năm đâu, chắc họ trả thời gian sau là họ giải nghệ, bỏ nghề đi rồi họ tẩu tán như thế nào đó thì không biết, nhưng mà đừng cho, sợ thế cái luật nó không cho mình tẩu tán tài sản rồi bắt đầu mình khai phá sản hay là mình chạy nợ, chạy trốn chạy như thế nào là họ không có, họ biết á, cho nên là, nhưng mà cũng có, họ cũng có nhân đạo, tức là có những cái chương trình mà giúp mình. Chứ thì mình không có khả năng rồi, bây giờ theo dí mình sao được. Có thể là ngày xưa trẻ hoặc là cái thời mình đi làm, mình may mắn, mình có những cái case rất là lớn, mình được nhiều tiền, nhưng mà sau đó mình đâu có nữa đâu. Thì họ có những chương trình để họ cứu xét, để họ giảm hoặc họ xóa cho mình.
Hôm nay nghe chị Thi kể những câu chuyện về nợ thuế mà đến nỗi không có lối thoát, phải tìm đến cái chết. Như thế thì đủ thấy rằng họ sợ thuế hơn là sợ chết, đúng không chị? Chứ nếu họ sợ chết, đúng, họ đã không rồi. Chết rồi, đúng không?
Đúng rồi.
Họ sợ thuế.
Mà có chuyện hay lắm này, như chị quên cả cái này.
Đem đến một cái trầm cảm rất là nặng luôn.
Đúng, đúng rồi, đúng rồi. Biết là người ta sợ, sợ thuế lắm. Cho nên có cái đó người ta sợ vô tù, đã sợ này nọ. Nhưng mà không đến nỗi đâu. Mình đâu có gian đâu, mình giết xíu tiền thôi. Chứ làm gì mà phải vô tù. Vô tù là những người phải gian kìa. Khai thuế gian hoặc là cố tình trốn. Tránh á, thì cái đó thì mới là có chuyện vô tù, mà cả vô tù phải ra tòa xử mới được, sợ thuế họ phải có bằng chứng.
Thật ra thì ở đây
mình không cần đưa bằng chứng gì trên, sợ thuế phải có bằng chứng thì mình mới phải vô tù thôi.
Khi mà Thi kể những cái câu chuyện đem đến cái chết của những người mà không có lối thoát, họ không tìm ra lối thoát, chứ không phải là không có lối thoát, họ không tìm ra lối thoát, thì đủ thấy rằng là cái sự trầm cảm nó rất là ghê, nó rất là dễ sợ, đúng không chị? Khi mà nợ nần, nếu mà họ như Thi nói đó, ngồi xuống tính ra cũng có một lối thoát là có cái phần để trả nợ. Nhưng mà thường thường đó, thì khi người ta hay nói, lâu lâu có những cái trường hợp mà mình coi trên TV á, thì thấy có những người nổi tiếng lắm rơi vào trầm cảm, chẳng hạn như là cái ông đầu bếp nổi tiếng của Tổng thống Obama hồi đó đó, cũng rơi vào trầm cảm tự tử. Rồi cái cô designer Casper đó cũng là một người mà với những cái màu sắc làm vui cuộc sống người khác, nhưng cuối cùng cô lại rơi vào trầm cảm và tự giận. Thì bắt đầu trên truyền thông sẽ có những cái chương trình như là biết ai chuẩn bị tự giận hay rơi vào trầm cảm thì hãy gọi cho số hotline này để cứu sống người đó, cứu cuộc đời người đó. Trong trường hợp này thì sở thuế có sẽ có những cái phương pháp nào để cứu cuộc đời họ hay không chị?
Sở thuế không có đâu. Tại vì gọi sở thuế là sở thuế chỉ đòi nợ mình thôi à.
Nhưng mà nếu biết mà người đó là rơi vào trầm cảm sẽ tự giận đó, họ có một cái gì đó để ngăn cái sự đó không lại hay không?
Không, không. Tại vì nhiều người ham lắm, nhiều người ham bắn, có một người cũng đem súng ra bắn sở thuế này kia, họ bắn, hoặc là họ có người thả bom, có người sở thuế họ cũng bị hăm dọa. Sở thuế cũng bị những cái trường hợp như vậy, cho nên là khi mà thiếu thì họ chỉ biết đi thu thuế cho chính phủ thôi, bởi vì họ được trả lương để mà đi làm cái chuyện đó, nhưng họ đâu có miễn được, họ không có cái chương trình. Và có nhiều người gọi vô khóc hoặc là gọi vô nói sẽ tự tử, nhưng mà không, sở thuế không làm gì được hết.
Có những trường hợp nào mà sở thuế đã nhận được cú điện thoại báo trước là họ sẽ tự tử đó rồi cuối cùng họ tự tử không chị?
Cái đó thì không biết, chắc có đó. Cái đó thì cá nhân thì không có nghe qua, nhưng mà thì nghĩ là có đó. Tại vì thì có một cô bạn rồi đó, cũng làm nghề mà trả lời điện thoại cho sở thuế. Cô nói nhiều người gọi vô khóc dữ lắm, rồi có người cũng nói tự tử. Rồi rốt cuộc họ tự tử hay không thì cổ không biết, nhưng mà người ta nói, cổ nói là nhiều người nói lắm, thà chết đi chứ còn không làm sao mà thoát được cái nợ này hết trơn. Chỉ có chết là sợ thuế mới xóa cái đó thôi, xóa sổ là đóng hồ sơ mình á. Chứ còn mà đúng là như vậy. Nhưng mà như vậy thì có một cô bạn, cổ đáng lý ra cổ không, trước đây cổ làm nghề khai thuế nha, chứ cô không có làm cái nghề mà giúp khi mình bị khó khăn với sợ thuế hay thiếu nợ nần đầy á. Thì những cái người này á, là họ không có chuyên về khai thuế, mà họ chuyên môn về coi giấy tờ sổ sách, coi hoàn cảnh của mình, coi tài chính mình ra sao, rồi coi những chương trình nào của sở thuế thích hợp với mình để mình họ đủ điều kiện để mình xin đó, thì họ đứng ra họ xin cho mình. Thì đứng ra làm những cái chuyện đó đó, có ít người làm lắm, nhưng mà có thì cái cô bạn thi cổ thay vì làm nghề khai thuế, cổ bỏ, cổ qua cổ làm cái nghề mà giúp người ta đương đầu với sở thuế.
Và
tại sao? Tại vì tư vấn đó, tại vì cái người hàng xóm có đứa con trai thiếu thuế, sợ thuế, không biết làm gì, nó tự tử chết, tự bắn mình chết. Khi mà cô thấy cái đó rồi, cô đổi nghề, cô làm cái nghề tư vấn, chứ cô không làm cả nghề khai thuế nữa.
Cảm ơn Thi đã chia sẻ những câu chuyện ngày hôm nay. Mình nghe mình cũng thấy chùng lòng xuống á. Em có một câu hỏi của một chị gửi vào. Mà bây giờ thì Thi nói ra cái hồi nãy giờ những câu chuyện này, những cái trường hợp này nó cũng tương đương. Thì câu hỏi này cũng ngắn thôi. Chị này thét vào hỏi là chị đi làm thu nhập như vậy và cuối cùng thì chưa có đóng thuế, và khi mà cuối năm khai thuế thì chị lại rơi vào cái tình trạng là kinh tế bị khủng hoảng vì có những thứ bất đắc dĩ phải chi tiêu ở trong gia đình và không còn tiền để dành để mà đóng thuế nữa. Thế thì phải làm sao bây giờ? Đấy, câu hỏi như thế thôi.
Nếu mà đúng, nếu mà sở thuế có chương trình trả góp, cái chương trình đầu tiên mà mình xin đó là chương trình trả góp. Mình cứ gọi, họ gửi cho mình cái bill, cái tờ giấy nợ là mình thiếu bao nhiêu, có số điện thoại đó, gọi số đó. Nói bây giờ hoàn cảnh tôi rồi, bây giờ tôi xin trả góp. Có thể là họ sẽ kêu mình điền ra một cái mẫu là tài sản mình có bao nhiêu, trong nhà băng bao nhiêu, thế này, thế nọ. Mà cũng có thể là bây giờ thiếu bao nhiêu, nếu mà thiếu dưới, thiếu dưới 25.000 đô á, thì họ cho mình đồng ý ngay trên điện thoại, họ cho mình trả góp, họ quyết định liền á là trả góp bao nhiêu một tháng. Còn nếu mà trên 25.000 đô thì mình phải điền cái mẫu tài sản cho họ, họ coi và họ cho mình trả góp bao nhiêu một tháng. Như vậy nè, khi mà mình họ đồng ý, họ cho mình, quý vị nên nhớ điều này nha, khi mình thiếu nợ thì nói ví dụ một con số là 50.000 đô đi, mình đừng có gửi một tháng 1.500, 200, khi nào mình có nhiêu mình gửi vô. Đối với sở thuế đó, mình trả như vậy đó, mình không có vào một cái chương trình trả góp mà họ đã
hoạch định
xác nhận cho mình vào cái chương trình đó. Phải vào cái chương trình trả góp thì như vậy á, cái nhóm người, cái văn phòng mà chuyên môn đi kiếm mình đi lùng đó, đi đòi nợ đó, thì họ mới ngưng lại, tại vì họ biết mình đi vào cái chương trình trả góp này rồi. Tại mình phải ký tên, mình phải đồng ý 5 năm nha. Mình phải ký cái chương trình đó 5 năm, mình phải trả đều đặn. Mình mà 2 tháng mà mình sơ sót một cái là coi như là bắt đầu lại từ đầu. Họ siết tài sản mình trở lại từ đầu hết. Cho nên muốn họ ngưng tất cả những chuyện kia đó thì mình phải đồng ý với họ là mình sẽ tuân theo cái chương trình trả góp 5 năm. Mỗi tháng mình gửi đều đặn, không có được sơ sót. Thì quý vị nhớ nha, đừng có tự mình gửi đi, mà là phải xin sở thuế. Họ xong rồi, họ mình cho họ đưa mình một cái mẫu để mình ký.
Rồi mình sẽ có một cái cây riêng biệt đó, đúng không?
Đúng rồi. Thì chị nào đó mà gọi vào thách cho Như Tuyền đó, thì hy vọng chị nghe cái này. Vì không có tiền đó, hay là không có khả năng, hay vì bất cứ lý do gì, nhớ cái gọi cái số điện thoại trên cái thư đó. Và xin trả góp, mình gọi là installment. Nó gọi là vậy, installment payment. Còn cái mà hợp đồng mà mình ký nó gọi là installment agreement. Nhớ xin cái đó.
Cảm ơn chị Thi rất nhiều. Hy vọng là chị đang nghe chương trình, nghe được câu trả lời của cựu thanh tra sở thuế đã giúp đỡ chị hiểu rõ về vấn đề này nha. Và đến đây thì chương trình của chúng ta phải ngưng thôi. Như Tuyền cảm ơn thời gian của Đài Thi ngày hôm nay. Hy vọng là Thi có một buổi chiều còn lại thật là nhiều niềm vui. Hẹn gặp lại Thi trong chương trình này và thứ tư tuần tới, chị Đài Thi nha.
Rồi, cảm ơn Như Tuyền. Xin chào Như Tuyền cũng như quý vị khán giả.
Dạ, mình chào tạm biệt chị.